Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trên giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nhân chứng quên. Trong tai nạn xe hơi xảy ra tại Paris, nước Pháp, vào 31 tháng 8 năm 1997, làm thiệt mạng công chúa xứ Wales Diana, anh chàng tình nhân Dodi Fayette và người tài xế Henry Paul, anh chàng Trevor Richardson, người hộ vệ của công chúa, bị thương nặng nhưng sống sót. Ai cũng mong đợi ngày Trevor bình phục để hỏi xem tai nạn đã xảy ra vì các nguyên do nào. Ngày 19 tháng 9, quan tòa Herb Stephen gặp gỡ Trevor lần đầu tiên để hỏi về những gì Trevor mắt thấy tai nghe trong đêm tai nạn xảy ra. Nhưng Trevor điềm tĩnh trả lời rằng anh ta không nhớ một chút nào về tai nạn. Người ta cố khơi lại các hình ảnh và các câu chuyện trong đêm ấy, nhưng Trevor vẫn không tài nào nhớ và nói gì được cả. Như thế là nhân chứng duy nhất trong tai nạn khủng khiếp này đã mất hẳn ký ức về chuyện ấy. Nhân chứng là người quan trọng trong mỗi vụ án. Nhưng trong trường hợp này, nhân chứng duy nhất đã tuyên bố là không nhớ gì cả. Nghĩa là anh ta không nhớ đã thấy và nghe gì cả. Người tin Chúa được gọi là nhân chứng của Chúa Giê-xu. Nhưng có nhiều người không bao giờ dám cho ai biết là mình tin Chúa và cũng không giới thiệu Chúa cho ai cả. Thành ra, tin Chúa như thế cũng không đạt đến mức. Mỗi chúng ta tin Chúa đều là nhân chứng. Nhân chứng về sự tha tội, tái tạo, đổi mới trong cuộc đời mình. Người tin Chúa thật không lẽ mất hẳn trí nhớ như anh chàng Trevor kia sao? Ta cần xét lại việc tin Chúa của mình, vì biến cố tin Chúa phải thật quan trọng đối với mỗi cuộc đời chúng ta và rất đáng cho mọi người nghe, biết và được ảnh hưởng để cũng tin nhận Chúa như chính ta. Mất trí nhớ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan mắc phải một chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già, hay là bệnh Alzheimer. Ông Reagan quên hẳn là mình đã từng làm Tổng thống nước Hoa Kỳ. Tờ báo The New York Times đưa tin rằng ông Reagan không còn nhớ những người bạn thân nhất cũng như các phụ tá của ông khi trước nữa. Đi ngoài đường phố, ông không hiểu tại sao có nhiều người không quen mà vẫn cứ chào ông. Lại có những người hoàn toàn xa lạ muốn đến bắt tay ông. Một lần nọ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, người mà Reagan trông cậy rất nhiều khi làm Tổng thống, là ông George Shaw đến thăm. Đang khi chuyện trò, ông Reagan đến giờ phải uống thuốc, nên một người y tá vào dẫn ông sang phòng bên cạnh. Lúc trở lại, ông nhìn ông Shaw và bảo người y tá: "Người ngồi nói chuyện với bà vợ tôi đây là ai vậy? Tôi biết ông ta mà, người nổi tiếng lắm đấy." Người y tá không biết nói gì, chỉ im lặng thở dài. Ông Reagan biết mình mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già và đã viết một bức thư gửi cho nhân dân Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 năm 1994 như sau. Gần đây, tôi được cho biết tôi là một trong hàng triệu người Mỹ bị chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già. Như thế là tôi bắt đầu hành trình vào hoàng hôn của đời tôi. Kể từ khi viết lá thư đó, ông Reagan hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng bao giờ nữa. Mất trí nhớ là một chứng bệnh mà khi lâm phải, không có cách nào hồi phục, hoặc là không đủ thời gian mà hồi phục nữa. Vì lúc ấy bệnh nhân đã cao tuổi, như ông Reagan, thì đã 87 tuổi. Bạn có trí nhớ tốt không? Nhiều người tự phụ là mình có trí nhớ rất tốt. Nhiều người khác lại than là mình hay quên. Thật ra, trừ khi mắc phải những chứng bệnh mất trí nhớ trong tuổi già, nhớ và quên đều có những mặt ích lợi cả. Người ta có thể luyện trí nhớ cũng như có các phương pháp hỗ trợ ký ức. Người học trò nào cũng biết các phương pháp này. Người tin Chúa có thể quên nhiều điều, nhưng không bao giờ quên rằng mình là một tội nhân đã được Chúa thương, cứu vớt và ban cho một cuộc đời mới. Đây là biến cố quan trọng nhất trong đời người, nên không những nhớ mà còn nhắc lại cho nhiều người được biết nữa. Vì biến cố ấy đưa ta từ chết qua sống, từ bóng tối đến vinh quang vĩnh hằng. Làm sao ai có thể quên được? Lacoste. Rene Lacoste là nhà vô địch thế giới về quần vợt cuối thập niên 1920. Anh ta đã chiếm được 7 giải đánh đơn, trong đó có nhiều trận thắng tại Wimbledon, trận mở cửa tại Mỹ và mở cửa tại Pháp. Bè bạn tặng cho Lacoste biệt hiệu Le Crocodile, nghĩa là cá sấu, vì anh ta chơi rất dẻo dai và luôn luôn dũng mãnh. Lacoste nhận biệt danh ấy và bảo người ta thêu một con cá sấu trên ngực áo đánh quần vợt cho anh ta. Sau đó, áo nào của anh ta cũng thêu con cá sấu cả, và dấu hiệu cá sấu được nhiều người chú ý. Ngày nay, chiếc áo thun có thêu hình cá sấu đã phổ biến khắp thế giới. Hàng nghìn người mua áo cá sấu mặc, nhưng chỉ có những người bạn của Lacoste biết biểu tượng con cá sấu từ đâu ra và có nghĩa là gì mà thôi. Thập tự giá là một biểu hiệu của Cơ Đốc giáo, cũng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người bạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta nhìn thấy thập tự giá, chúng ta nghĩ đến sự quyết tâm và táo bạo của Chúa Giê-xu trong việc làm theo ý Cha và chết trên thập tự giá thay cho mỗi chúng ta. Thật là vinh hạnh khi biết Chúa và được kể chung vào hàng những người bạn của Chúa, như lời Ngài đã nói với các môn đệ xưa: ta không gọi các anh là đầy tớ nữa, nhưng ta gọi các anh là bạn. Phúc âm Giăng chương 15 câu 15. Những người bạn của Lacoste mỗi khi thấy chiếc áo thun có in hình con cá sấu sẽ bảo: chúng tôi biết nguyên nhân và ý nghĩa của con cá sấu này vì Lacoste là bạn của chúng tôi. Không biết trên đời có bao nhiêu người nhìn biểu tượng thập tự giá mà biết rõ nguyên nhân và ý nghĩa của biểu tượng này. Lý luận của kẻ dại. Bạn có ngạc nhiên tại sao một số người cố gắng phản chống lại sự tồn tại của Thượng Đế không? Những nỗ lực của họ thật ra đã làm cho lý luận của họ hóa ra vô lý. Có người nào chống báng, hăng say bài bác một điều gì không có thật bao giờ không? Chắc chắn người vô thần đã lý luận và bài bác một điều mà anh ta cảm thấy đã ăn sâu vào tâm hồn anh ta và trong đời sống người khác. Niềm tin tự nhiên về Thượng Đế tồn tại không minh chứng được rằng Ngài hiện hữu, nhưng rất mạnh mẽ chỉ về hướng đó. Khi nhà văn C.S. Lewis, người Anh, còn là một kẻ vô thần, ông ta phủ nhận cái ý niệm về một đấng thiêng liêng, vì lý do là tại sao có một đấng như vậy mà biết bao nhiêu chuyện bất công cứ tiếp tục xảy ra trên mặt đất. Tuy nhiên khi nhà văn này tự hỏi, từ đâu mà ông ta có được cái ý niệm về công lý, thì không sao tìm ra được câu trả lời. C.S. Lewis viết, con người không thể nào gọi một đường là gãy nếu người ấy chưa bao giờ thấy một đường thẳng. Tôi so sánh các sự việc trong đời này với cái gì mà tôi dám bảo là bất công. C.S. Lewis nhận thấy rằng chính cái gọi là bất công trong thế giới đã chỉ đến một đấng đã đặt tiêu chuẩn cho công lý. C.S. Lewis thấy rằng việc theo đuổi lý thuyết vô thần của ông thật là ngây ngô và vô lý. Dần dần, ông đã tin nhận Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng những ai có trí hiểu đều tìm đến Thượng Đế, tôn thờ Thượng Đế đã trở thành một vinh hạnh và đặc ân cho mỗi người trên đời. Trên thế giới ngày nay, không ai dùng máy điện toán computer mà không biết đến cái tên Bill Gates, chủ hãng chế tạo phần mềm Microsoft và là người giàu nhất nước Mỹ ngày nay. Bill Gates hiện có 44 tỷ đô la và mỗi ngày công ty của anh ta vẫn thu vào hàng triệu đô la nữa. Nhưng trong một chuyến tham dự hội nghị với các nhà đầu tư châu Âu tại Brussels, nước Bỉ, Bill Gates đã bị một nhóm người chờ sẵn và ném hai cái bánh nướng có kem trắng lên mặt và áo khi anh này vừa đi ăn trưa về. Đây là một loại bánh gọi là bánh pie của người Tây Phương. Khi chơi nghịch, người ta hay ném bánh này vào mặt nhau, làm cho người bị ném mắt mũi dính đầy cả kem trắng. Tại Bỉ có một người tên là Noel Godin, đứng ra tổ chức những cuộc ném bánh pie vào những người mà họ không thích. Nhưng không hiểu vì sao, họ ném bánh pie vào mặt nhà tỷ phú Bill Gates. Có lẽ họ ganh tị chăng? Noel Godin xác nhận là nhóm của anh ta đã làm việc này, nhưng không nêu được lý do nào. Bill Gates cũng không hiểu tại sao bị ném bánh như vậy. Cảnh sát đã bắt được hai người trong bọn tấn công bằng bánh pie này. Đây có lẽ là lần đầu tiên nhà tỷ phú bị tấn công như vậy. Có người bảo rằng tưởng rằng bị đánh đập hay sao chứ ném bánh vào mặt thì có sao đâu. Thật ra người ta không muốn hại anh Bill Gates mà chỉ muốn làm như vậy cho anh ta bớt xông xáo trên thị trường điện toán đó thôi. Chung quy cũng chỉ vì ganh tị. Người ta bảo trên đời này lúc nào cũng có những kẻ ghét ta mà ta không hay. Người thương ta thì chẳng đáng quan tâm cho bằng người ghét ta. Vì từ chỗ ghét đến chỗ làm hại không mấy xa, chỉ còn là cơ hội thôi. Nhưng kẻ ghét ta vẫn chưa quan trọng bằng những kẻ ta ghét. Vì kẻ ghét ta ở bên ngoài ta, còn kẻ ta ghét lại nằm trong tâm trí ta. Ta ghét người nào thì người ấy cứ như là lợn vẩn trong đầu ta, làm cho ta không sống tự nhiên được. Nếu người ghét ta lại được những danh vọng nào mà ta không được, thì độ ghen ghét càng gia tăng hơn nhiều. Chúa Giêsu ngày xưa chẳng bao giờ làm gì hại ai, nhưng cũng đã phải nói, người đời ghét ta vô cớ. Mối thù ghét này đã đưa đến chỗ họ bắt Chúa, vu cáo và xử tử trên thập tự giá. Nhưng Chúa Giêsu khi bị hành hình trên thập giá, đã nói rằng, xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết việc mình làm là gì. Nhiều người ghét Chúa, nhưng Chúa không ghét họ. Điều quan trọng không phải là ta có bị ghét hay không, mà chính ta có ghét ai không, và tại sao ta làm như vậy. Theo lời Chúa Giêsu dạy, thì ta không những không được ghét ai, mà còn cần thương yêu cả những người ghét ta, như thế mới xứng đáng gọi là con của Chúa. Chúa Giêsu muốn cho mỗi người thay thế cái ghét bằng tình thương. Đây là điều khó làm, nhưng nếu không có điều này, thì nhân loại càng ngày càng đắm chìm vào biển ghét và hận thù không bao giờ chấm dứt.